Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư, ngày 16 tháng 1 năm 2013, và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ khẳng định không phái binh sĩ Mỹ tới Mali.
There is no consideration of putting any American boots on the ground at this time.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình từ London, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Đại học Aleppo của Syria giết chết 87 người.
Các chuyên gia hạt nhân của Liên Hiệp Quốc đến Iran để đàm phán.
Mỹ vận động nới rộng các biện pháp chế tài Bắc Triều Tiên.
Việt Nam ủng hộ lập trường của Ấn Độ về vấn đề Biển Đông. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái và Tấn Trương phụ trách.
Các lực lượng của Pháp đã bắt đầu những cuộc hành quân trên bộ ở Mali. Họ đang tiến về thị trấn Niono nằm ngay mạn nam của khu vực bị chiếm hồi đầu tuần này bởi các phần tử Hồi giáo hiếu chiến đang nắm quyền kiểm soát miền Bắc Mali.
Aujourd'hui, les forces terrestres sont en train de se déployer. Jusqu'à présent, nous avions
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, ông Jean-Yves Le Drian, cho biết là giao tranh ở Mali sẽ kéo dài và các lực lượng của ông đang từ thủ đô Bamako tiến về phần đất do phe nổi dậy chiếm giữ. Thông tin viên Anne Luc của đài VOA tường thuật rằng một đoàn xe tăng đã rời Bamako hôm thứ Ba và tiến về hướng Bắc. Pháp đã phái các binh sĩ đầu tiên tới Mali hôm thứ Sáu theo yêu cầu của chính phủ lâm thời của nước này, và họ đã tiếp tục đưa trang thiết bị tới nơi cho một lực lượng rốt cuộc sẽ lên tới 2.500 binh sĩ. Chính phủ Pháp nói rằng các binh sĩ này sẽ lưu lại Mali cho tới khi tình hình ở đây được ổn định. Theo dữ liệu thì Nigeria sẽ điều động 190 binh sĩ tới Mali trong ngày hôm nay. Số quân này chỉ là một phần của cam kết của Nigeria cho một lực lượng của Tây Phi gồm 3.300 binh sĩ mà Liên Hiệp Quốc đã chấp thuận để giúp Mali chiến đấu chống lại các phần tử Hồi giáo hiếu chiến. Các phần tử Hồi giáo cực đoan có liên hệ với Al-Qaeda đã chiếm quyền kiểm soát miền Bắc sau khi những binh sĩ nổi loạn lật đổ chính phủ hồi tháng 3, tạo ra một khoảng trống quyền lực trong một thời gian ngắn. Các phần tử hiếu chiến đã áp dụng luật Hồi giáo khắc nghiệt trên khắp miền Bắc. Các nước Tây Phương và Liên Hiệp Quốc e rằng phe Hồi giáo có thể biến Mali thành một cứ địa của quân khủng bố và những phần tử tội phạm.
Nhóm phiến quân Hồi giáo Al-Shabaab ở Somalia nói họ quyết định giết chết một con tin người Pháp vài ngày sau khi Pháp thực hiện một cuộc hành quân giải cứu bất thành và cho biết con tin đó đã chết. Trong một thông cáo hôm nay, nhóm phiến quân nói rằng họ đã đi đến quyết định thống nhất là sẽ hành quyết con tin tên là Dennis Alex. Ông Alex bị bắt cóc tại một khách sạn ở Mogadishu hồi tháng 7 năm 2009 và lần cuối cùng còn được thấy là trên một đoạn video hồi tháng 10 năm ngoái. Ông Alex làm việc cho một nhóm huấn luyện cho quân đội của chính phủ Somalia chống Al-Shabaab. Pháp đã tìm cách giải cứu ông Alex trong một cuộc đột kích tối thứ Sáu tuần trước. Trong cuộc hành quân đó, hai binh sĩ Pháp và 17 phiến quân bị thiệt mạng. Al-Shabaab nói sau cuộc đột kích ông Alex vẫn còn sống, nhưng phe này không đưa ra bất cứ bằng chứng nào.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta tuyên bố Hoa Kỳ không tính tới việc phái bộ binh tới Mali để hợp tác với lực lượng Pháp đã bắt đầu cuộc tấn công vào phiến quân Hồi giáo chủ chiến tại nước này hôm thứ Sáu tuần trước. Nhưng trong một chuyến thăm Bồ Đào Nha, ông nói quân đội Hoa Kỳ sẽ giúp phía Pháp bằng những cách khác. Từ London, thông tín viên VOA Al Pessin gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Bộ trưởng Panetta ca ngợi Pháp về việc gửi quân để tìm cách ngăn chặn chi nhánh Bắc Phi của Al-Qaeda thành lập một căn cứ hoạt động ở Mali. Nhưng ông cho biết sẽ có một giới hạn cho sự trợ giúp mà Hoa Kỳ sẽ cung cấp.
Không có việc cứu xét đưa bất kỳ quân nhân Mỹ nào đến thực địa vào lúc này.
Hôm thứ Hai, trên đường đi Bồ Đào Nha, Bộ trưởng Panetta nói lực lượng Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ về tình báo, tiếp vận và chuyên chở đường hàng không. Nhưng các giới chức nói các cuộc thảo luận đang tiếp diễn với Pháp về đích xác những gì lực lượng Hoa Kỳ sẽ làm. Tại cuộc họp báo của ông ở Lisbon hôm thứ Ba, Bộ trưởng Panetta nói hành động của Pháp chống lại cái được gọi là Al-Qaeda ở Maghreb theo Hồi giáo là điều quan trọng cho an ninh, vượt ra khỏi châu Phi. Ông nói nhóm này hiện không có khả năng tấn công Hoa Kỳ, nhưng muốn khai triển việc ấy. Và ông cho biết thiết lập một căn cứ ở Mali sẽ nằm trong khuôn khổ kế hoạch ấy.
The fact is that the war on terrorism continues.
Thực tế là cuộc chiến chống khủng bố vẫn tiếp tục. Chúng ta đã đạt được nhiều tiến bộ. Chúng ta đã phá được khả năng của bọn chúng trong việc tiến hành các cuộc tấn công thuộc loại mà bọn chúng muốn tiến hành. Nhưng cuộc chiến chống khủng bố vẫn tiếp tục.
Ông Panetta đang ở châu Âu để tham khảo ý kiến các đồng minh về nhiều vấn đề. Nhưng chuyến đi của ông không bao gồm chặng dừng nào ở Pháp, hiện đang tấn công các vị trí phiến quân ở Mali bằng các cuộc không kích và đã gửi hàng trăm bộ binh đến nơi. Các giới chức Pháp lo ngại rằng các phần tử chủ chiến Hồi giáo hiện đang kiểm soát bắc bộ Mali, sắp tràn vào một thị trấn do chính phủ kiểm soát ở trung bộ nước, có thời là thuộc địa của Pháp. Một hành động có thể phơi bày thủ đô cho các cuộc tấn công của phe nổi loạn. Nhiều nước Tây Phi cũng dự trù gửi binh sĩ đến Mali, với đơn vị đầu tiên của Nigeria dự trù đến nơi vào ngày thứ Tư.
Quay sang Trung Đông thì giao tranh tiếp diễn ở nhiều khu vực trên khắp Syria, giữa lúc một tổ chức nhân quyền Syria cho biết là số tử vong trong hai vụ nổ tại Đại học Aleppo đã tăng tới 87 người. Ủy ban điều hành địa phương của phe đối lập Syria cho biết là các lực lượng chính phủ đã pháo kích ở Dara, Homs và những khu vực ngoại ô của thủ đô Damascus. Trong khi đó, đài quan sát nhân quyền Syria ở Anh nói rằng còn có hơn 150 người bị thương trong những vụ nổ ở Aleppo và số tử vong có thể sẽ còn gia tăng. Tổ chức này cho đài VOA biết rằng hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công đó. Trong số những người thiệt mạng có các sinh viên cùng với những người tị nạn đang tạm trú tại thành phố lớn nhất của Syria. Truyền thông nhà nước mô tả những vụ nổ đó là một vụ tấn công khủng bố, nhưng họ không cho biết con số thương vong. Bộ Giáo dục Syria nói rằng các lớp học và những kỳ thi tại Đại học Aleppo sẽ được tạm ngưng trong ngày hôm nay để tưởng niệm những người bị giết hại.
Những kẻ tấn công tự sát đã kích nổ các chiếc xe bom ở miền Bắc Iraq, giết chết ít nhất 15 người ở Kirkuk và 4 người ở thị trấn Tez Kermatu. Tại Kirkuk, các giới chức cho hay một trong những vụ nổ hôm nay xảy ra bên ngoài văn phòng của Đảng Dân Chủ Kurdistan. Một vụ nổ khác xảy ra ở gần đó, hơn 100 người bị thương trong các vụ tấn công đó. Chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm đã thực hiện các vụ đánh bom xảy ra giữa lúc tình hình căng thẳng sắc tộc và giáo phái đang tăng cao tại Iraq. Cũng trong ngày hôm nay, hàng trăm người đã đến dự đám tang của nhà lập pháp nhiều uy tín theo phái Sunni, ông Ifan Saudun al-Asawi, người đã bị giết chết trong một vụ đánh bom tự sát tại tỉnh Anbar ở miền Tây Iraq.
Các chuyên gia hạt nhân Liên Hiệp Quốc đang có mặt tại Tehran để tham dự các cuộc họp mà họ hy vọng sẽ giúp họ xúc tiến cuộc điều tra về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran. Toán nhân viên của Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế sẽ họp với các giới chức Iran trong ngày hôm nay. Họ muốn giải quyết điều mà họ gọi là những bằng chứng bao quát và khả tín về những công tác mà Iran đã thực hiện trong lĩnh vực nghiên cứu vũ khí hạt nhân. Ngày hôm qua, người đứng đầu toán chuyên gia Liên Hiệp Quốc là ông Ahmad Naqvi cho biết là Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế muốn đúc kết một đường lối có cơ cấu để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran. Ông cũng nhắc lại là các nhà điều tra Liên Hiệp Quốc sẵn sàng tới thăm địa điểm quân sự Bachin của Iran nếu chính phủ Iran cho phép. Các nước Tây Phương nghi địa điểm Bachin nằm ở mạng Tây Nam Tehran có liên hệ tới hoạt động phát triển vũ khí hạt nhân. Iran nói rằng đây là một địa điểm quân sự quy ước và chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ cho các mục đích hòa bình. Hôm thứ Ba, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran ông Ramin Mehmanbazad cho biết là chính phủ Iran bị ràng buộc bởi một giáo lệnh ngăn cấm vũ khí hạt nhân của lãnh tụ tối cao Iran.
Các giới chức Afghanistan cho biết hai nhân viên bảo vệ thiệt mạng khi những kẻ nổ bom tự sát tấn công trụ sở chính của cơ quan tình báo quốc gia ở Kabul. Cảnh sát Afghanistan cho hay một chiếc xe chở chất nổ chạy tới bên ngoài cổng chính của Tổng cục An ninh Quốc gia và phát nổ, gây ra một vụ nổ lớn. Năm kẻ tấn công khác bị bắn chết trong lúc họ ra khỏi một chiếc xe thứ nhì và tìm cách tiến vào tòa nhà. Cảnh sát nói rằng chiếc xe thứ nhì cũng chứa chất nổ và họ đã tháo ngòi nổ. Trụ sở chính của cơ quan an ninh nằm gần các tòa nhà chính của chính phủ khác ở Kabul, kể cả Bộ Nội vụ. Các giới chức cho biết khoảng 30 người bị thương trong vụ nổ làm cho mảnh kính và mảnh sắt văng tới những cửa tiệm ở gần đó. Phe Taliban đã lên tiếng nhận thực hiện vụ tấn công này trong một tin nhắn gửi cho các hãng thông tấn. Vụ tấn công xảy ra vài ngày sau khi Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai về nước sau chuyến công du Hoa Kỳ, nơi ông thảo luận với Tổng thống Barack Obama về vấn đề an ninh của Afghanistan.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Việt Nam ủng hộ lập trường của Ấn Độ về vấn đề Biển Đông. Việt Nam hôm 15 tháng Giêng lên tiếng ủng hộ lập trường của Ấn Độ rằng cần phải có quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, khu vực mà Trung Quốc muốn Ấn Độ tránh xa trong các lần Bắc Kinh phản đối dự án hợp tác thăm dò dầu khí Việt-Ấn. Tin PTI dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Sanjay Singh về chuyến công du Việt Nam 4 ngày của Phó Tổng thống Hamid Ansari cho biết, Hà Nội cũng muốn thúc đẩy hợp tác song phương với Ấn trong các vấn đề bao gồm chiến lược và kinh tế. Ông Singh nói, dù các vấn đề song phương là trọng tâm thảo luận giữa Phó Tổng thống Ấn với các lãnh đạo cao cấp của Việt Nam, nhưng Hà Nội dịp này đồng thời bày tỏ nhu cầu cần có hòa bình và ổn định trong khu vực, bao gồm Biển Đông. Việt Nam ủng hộ lập trường rằng bất kỳ tranh chấp nào trong khu vực đều phải được giải quyết theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 và Nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về vấn đề Biển Đông. Hiệp hội Đông Nam Á đề ra bản nguyên tắc này hồi tháng 7 năm ngoái, kêu gọi các bên thực hiện đầy đủ tuyên bố về ứng xử Biển Đông DOC năm 2002 và bản quy tắc hướng dẫn thực hiện DOC năm 2011. Tiến tới chung quyết một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, tôn trọng luật pháp quốc tế, tự chế không sử dụng võ lực và giải quyết ôn hòa các tranh chấp dựa trên luật quốc tế. Phó Tổng thống Ấn cho biết các công ty thăm dò dầu khí của Ấn Độ đang tham gia một số dự án với Việt Nam. Ấn Độ lâu nay kiên quyết khẳng định rằng các dự án hợp tác dầu khí với Việt Nam ở Biển Đông thuần túy mang tính chất thương mại, trong khi Trung Quốc xem việc này như một nỗ lực hầu tăng cường sự hiện diện chiến lược của Ấn tại đây. Hãng thông tấn ANI ngày 16 tháng Giêng trích thuật phát biểu của Phó Tổng thống Ấn Độ Hamid Ansari nhận xét rằng Việt Nam đang nổi lên như một cường quốc khu vực của Đông Nam Á. Và ngoài các lĩnh vực như nông nghiệp, khoa học kỹ thuật, giáo dục hay thương mại đầu tư, Ấn Việt còn hợp tác mạnh mẽ trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, một phần trong chính sách hướng về phương Đông của Ấn Độ. Trong ngày 15 tháng Giêng, hai nước Việt-Ấn cũng đã ký kết bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực doanh nghiệp vừa và nhỏ. Năm 2012 đánh dấu 40 năm ngày Ấn thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và 20 năm thiết lập quan hệ với khối ASEAN. Việt-Nhật củng cố quan hệ giữa các tranh chấp chủ quyền liên quan đến Trung Quốc. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gặp gỡ giới lãnh đạo Việt Nam ở chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm Đông Nam Á nhằm tăng cường các mối quan hệ về kinh tế và an ninh với khu vực có cùng quan ngại với Tokyo trước các động thái giành chủ quyền đầy khiêu khích của Trung Quốc ở Biển Đông. Chiều 16 tháng Giêng, Thủ tướng Nhật đã hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại văn phòng chính phủ. Đôi bên trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế, bày tỏ mong muốn nâng cao quan hệ hợp tác song phương lên tầm cao mới, đồng thời tán thành việc tăng cường hợp tác giữa Nhật với Hiệp hội ASEAN nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Nhật Bản và năm hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản 2013. Năm ngoái, Nhật giữ vị trí nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam. Nhật cũng là nhà tài trợ lớn nhất của Việt Nam và các mối quan hệ song phương trong lĩnh vực an ninh đang phát triển giữa bối cảnh Nhật tìm cách tăng cường các mối quan hệ trong khu vực như một cách đối trọng với sức mạnh kinh tế và quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Thủ tướng Abe từng tuyên bố rằng thắt chặt các mối quan hệ với ASEAN sẽ góp phần duy trì hòa bình ổn định khu vực và cũng là lợi ích quốc gia của Nhật Bản. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Abe kể từ khi lên nhậm chức hồi tháng trước. Thủ tướng Nhật sẽ lưu lại Việt Nam chưa tới 24 tiếng đồng hồ trước khi lên đường sang Thái Lan và Indonesia. Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng cho chiến tranh. Quân đội Trung Quốc kêu gọi các binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống chiến tranh thực thụ trong năm nay. Tờ Manila Standard Today ngày 16 tháng Giêng cho hay, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tuyên bố, lực lượng Trung Quốc trong năm nay chuyển trọng tâm tập trung sang Nhật thay vì Philippines, giữa lúc tranh chấp Trung Nhật về chủ quyền quần đảo không người ở Senkaku mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư Đài ở biển Hoa Đông đang gia tăng. Nhật báo Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc trích loan báo của Bộ Tổng Tham mưu khẳng định mục tiêu của quân đội Trung Quốc trong năm 2013 là tăng cường khả năng chiến đấu và chiến thắng trong một cuộc chiến có thể xảy ra. Trong khi năm ngoái, cơ quan này chỉ nhấn mạnh đến các cuộc đào tạo quân sự chung và phối hợp giữa các lực lượng. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng nói, tuyên bố của Bộ Tổng Tham mưu trong năm nay nhấn mạnh đến nhu cầu cấp thiết về khả năng tác chiến thực thụ trong tất cả các hoạt động huấn luyện của quân đội Trung Quốc qua việc nhắc đi nhắc lại nhiều lần cụm từ chiến đấu trong các cuộc chiến. Trong khi đó, Tân Hoa Xã loan tin tàu Hải tuần 21 của Trung Quốc ngày 15 tháng Giêng đã sẵn sàng tới thành phố Tam Sa để tiến hành công tác tuần tra Biển Đông. Tam Sa được Bắc Kinh thành lập hồi tháng 7 năm ngoái để quản lý hành chính các quần đảo và vùng biển lân cận ở Biển Đông, bao gồm Trường Sa, Hoàng Sa mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Con tàu dài trên 93 mét, có trang bị bãi đáp trực thăng, có thể đi xa trên 7.400 cây số mà không cần tiếp liệu, nằm dưới sự quản lý của Cục An toàn Hàng hải tỉnh Hải Nam. Người đứng đầu Cục An toàn Hàng hải tỉnh Hải Nam cho biết rằng trước nay lực lượng hành pháp Hải Nam chỉ hoạt động ở các vùng duyên hải, chưa bao giờ ra khơi xa, và tàu Hải tuần 21 sẽ mở màn cho sự hiện diện của tàu tuần tra hải dương lớn trên Biển Đông. Tàu Hải tuần 21 được Trung Quốc điều động ra Biển Đông sau khi quy định mới của tỉnh Hải Nam bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm nay, cho phép cảnh sát biển của họ được quyền lên lục soát, bắt giữ, tịch thu và trục xuất tàu bè nước ngoài trên Biển Đông bị Trung Quốc cho là xâm nhập lãnh hải bất hợp pháp.
Nhân dịp đầu năm, đài VOA có một số lịch năm 2013 với hình phong cảnh các công viên quốc gia ở Hoa Kỳ để tặng cho quý vị thính giả và độc giả. Muốn nhận được lịch, xin quý vị vui lòng email cho Ban Việt ngữ với tên và địa chỉ tới lịch voa2013@gmail.com. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của Ban Việt ngữ tại voatiếngviệt.com để biết thêm chi tiết. Chúng tôi sẽ gửi lịch đến cho quý vị theo thứ tự thời gian nhận email.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, tin cho hay ít nhất 3 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương sau khi lực lượng chính phủ Miến Điện mở các cuộc tấn công bằng súng cối hôm thứ Hai. Đây là những trường hợp thường dân tử vong đầu tiên được báo cáo kể từ khi cuộc giao tranh giữa quân đội và phiến quân Kashin trở nên ác liệt hơn hồi tháng trước. Giới hoạt động Kashin nói Anh Quốc phải hành động thêm để giúp người Kashin, xét vì Anh từng là nước đô hộ Miến Điện. Từ London, thông tín viên VOA Henry Richwell gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Video nghiệp dư ghi lại hình ảnh hậu quả các cuộc tấn công mà chính phủ bị cáo buộc đã thực hiện hôm thứ Hai ở thị trấn Lai Gia, nằm kề biên giới Trung Quốc. Trong khi các xe tải chở đi nhiều người bị thương, những người hoạt động Kachin nói ba thường dân đã thiệt mạng sau khi đạn súng cối dội vào thị trấn. Một đoạn video khác được cho là ghi hình phiến quân Kachin hồi đầu tháng này bắn lên không trong khi các phản lực cơ chiến đấu của chính phủ nhắm mục tiêu vào các vị trí của họ. Đạo quân độc lập Kachin đã chiến đấu đòi độc lập từ nhiều thập niên. Họ vẫn cáo buộc chính phủ Miến Điện lâu nay về những vụ vi phạm nhân quyền. Bà Zoya Phan là một người gốc Karen thuộc tổ chức vận động Miến Điện ở Anh, một tổ chức nói là cũng phải chịu những vụ tấn công và vi phạm nhân quyền.
It is shocking to see this still going on in Burma.
Thật là kinh hoàng khi nhìn thấy sự kiện này vẫn tiếp diễn ở Miến Điện, trong khi cộng đồng quốc tế ngoảnh mặt làm ngơ và không lên án những vụ vi phạm nhân quyền.
Những người hoạt động đã tổ chức một cuộc biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Miến Điện ở London tuần trước để phản đối các vụ tấn công mới đây nhất. Trong số những người này có Kunong, thuộc Hội sinh viên Kachin ở Anh.
Điều mà Tổng thống Miến Điện tìm cách làm là đánh lừa thế giới, nói dối thế giới.
ông ta chỉ chơi với cộng đồng quốc tế để được sự ủng hộ của họ.
Tổng thống Miến Điện Thein Sein đã thực hiện một loạt các cải cách, trong đó có việc phóng thích lãnh tụ dân chủ Aung San Suu Kyi khỏi tình trạng quản thúc tại gia. Cả Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama lẫn Thủ tướng Anh David Cameron đều đã đến thăm Miến Điện trong 12 tháng vừa qua, và Tổng thống Thein Sein đã được mời đi thăm London trong năm nay. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Anh Alastair Burt tuần này tuyên bố tình hình ở Kachin ngày càng nghiêm trọng và có thể đề ra một đe dọa cho các cải cách rộng lớn hơn. Bà Zoya Phan thuộc Tổ chức Vận động Miến Điện ở Anh nói, Anh Quốc có nghĩa vụ lớn hơn phải giúp người Kachin bởi vì đã không thực hiện những lời hứa hẹn mà họ đã đưa ra sau Thế chiến thứ hai.
The Kachin army were sided with the British army and promised independence.
Đạo quân Kachin về phe quân đội Anh và đã được giới hữu trách Anh Quốc hứa cho độc lập. Nhưng khi Miến Điện độc lập thì chỉ có nhóm sắc tộc chính là Burman, còn các sắc tộc thiểu số khác, kể cả người Kachin, thì không được hưởng quyền bình đẳng.
Miến Điện vừa làm lễ kỷ niệm 65 năm độc lập đối với Anh Quốc bằng một cuộc diễu binh. Phó Tổng thống Sai Mokham đã không đề cập gì đến tình hình bạo lực hiện thời. Ông nói với cử tọa rằng, lịch sử đã dạy cho chúng ta rằng toàn bộ đất nước với 60 triệu người Miến Điện mong muốn có hòa bình, pháp trị và phát triển. Giới hoạt động Kachin nói, trong khi cộng đồng quốc tế cổ vũ các cải cách, có rất ít dấu hiệu hòa bình ở khu vực hẻo lánh của họ tại Miến Điện.
Tại Hoa Kỳ, hôm nay Tổng thống Barack Obama sẽ loan báo các kế hoạch của ông về việc giảm thiểu bạo lực do súng ống gây ra. Theo bài tường thuật của thông tín viên VOA tại Tòa Bạch Ốc, một số đề nghị sẽ vấp phải sự chống đối kịch liệt từ phía Đảng Cộng Hòa. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Khoảng một tháng sau khi một kẻ mang súng giết hại 20 trẻ em và 6 người lớn, tại một trường tiểu học ở Newtown trong tiểu bang Connecticut, Tổng thống Obama sẽ trình bày kế hoạch của ông để ngăn chặn thảm kịch như thế lại xảy ra. Tổng thống loan báo các đề nghị trước sự hiện diện của các trẻ em đã viết thư cho ông để bày tỏ sự quan ngại về bạo lực tại trường học sau vụ nổ súng bừa bãi ở Newtown. Kế hoạch của ông Obama dựa trên các đề nghị của Phó Tổng thống Joe Biden, người ông đã chỉ định nghiên cứu vấn đề và họp với nhiều nhóm từ tất cả các bên. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney hôm qua cho biết nhiều phần chủ yếu trong kế hoạch sẽ đòi hỏi sự chấp thuận của Quốc hội.
There are specific legislative actions that he will continue to call on Congress.
Có những quyết định lập pháp cụ thể mà ông sẽ tiếp tục kêu gọi Quốc hội thực hiện, trong đó có việc cấm các vũ khí tấn công, kể cả một biện pháp cấm các băng đạn có sức công phá cao, kể cả một nỗ lực bít kín những kẽ hở rất lớn trong hệ thống kiểm tra lý lịch người mua súng.
Một số trong các biện pháp sẽ khó được thông qua tại Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát. Hội súng quốc gia vẫn nói họ sẽ chống lại một dự luật hạn chế việc mua súng đạn. Ông Carney nói, Tổng thống không trông đợi bất kỳ kế hoạch nào ông thực thi sẽ loại trừ hẳn được bạo lực súng ống, nhưng ông tin rằng vấn đề có thể được kiềm chế nhiều.
Our goal obviously should be, as a country, should be never to accept even one child's death.
Rõ ràng mục tiêu của chúng ta phải là, trong tư cách một quốc gia, không bao giờ chấp nhận cái chết của thậm chí chỉ một em nhỏ thôi do hậu quả của bạo lực súng ống. Tổng thống tin rằng những điều chúng ta đang làm trong tư cách một quốc gia, cùng làm một cách phi đảng phái, khi nói đến vấn đề lập pháp, cùng làm bên ngoài phạm vi Washington, là chúng ta có thể giảm thiểu bạo lực súng ống.
Tổng thống có thể vận dụng tới pháp lệnh để thực thi một số phần khác trong kế hoạch. Một số thành viên Dân Chủ tại Hạ viện nói, ông Biden đã xác định 19 biện pháp mà ông Obama có thể thực hiện, không cần thông qua dự luật. Người ta cho rằng Phó Tổng thống đã đề xuất các hình phạt gay gắt hơn cho những người nói dối trong các cuộc kiểm tra lý lịch lúc mua súng. Người ta cũng cho rằng ông đã đề nghị tăng tội mua bán súng lậu lên thành một trọng tội cùng với nhiều biện pháp khác. Các đề nghị của ông Obama dự trù sẽ bao gồm đề xuất giải quyết vấn đề bạo lực trong lĩnh vực giải trí và trò chơi video. Bất kể cuộc tranh chấp về lập pháp được dự trù về việc kiểm soát súng ống, nhiều người Mỹ đang đòi Washington phải có biện pháp về vấn đề này. Hôm thứ Hai, một tháng sau vụ tấn công tại trường tiểu học Sandy Hook, các bà mẹ có con thiệt mạng đã loan báo các kế hoạch vận động đòi thay đổi. Bà mẹ này đưa ra lời cam kết sẽ thực sự vinh danh những cuộc sống bị mất đi bằng cách biến thảm kịch thành một giờ khắc thay đổi. Bà nói lời cam kết là sẵn sàng đón nhận mọi khả năng. Không có nghị trình nào khác ngoài việc làm cho cộng đồng và quốc gia của chúng ta trở nên thành một nơi chốn an toàn hơn và tốt đẹp hơn. Một số nhà lập pháp ở New York hôm qua đã bước vào tiến trình thông qua luật khắt khe nhất về kiểm soát súng ống, chứa một số điều khoản giống như dự trù sẽ nằm trong kế hoạch của ông Obama.
Thưa quý thính giả, cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc cho biết là Thái Lan đã đồng ý trên nguyên tắc cho phép họ tiếp xúc với một nhóm khoảng 850 người đang bị giam sau khi từ Miến Điện chạy sang Thái Lan để tránh nạn bạo động sắc tộc và tôn giáo. Những người được xem là những người tị nạn Hồi giáo Rohingya này đã bị bắt giữ trong tuần này trong các cuộc bố ráp chống buôn người ở miền nam Thái Lan. Chính phủ Thái Lan vốn hay trục xuất người Rohingya đã hứa là sẽ hỗ trợ ngắn hạn cho nhóm người này. Trong một thông cáo ngày hôm nay, cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc hoan nghênh các bảo đảm đó của Thái Lan. Họ cho biết họ hy vọng sẽ sớm đến thăm những người tị nạn để xem những người đó có xin tị nạn và cần được quốc tế bảo vệ hay không. Hàng ngàn người Hồi giáo Rohingya thiểu số đã rời bỏ tiểu bang Rakhine ở miền Tây Miến Điện, là nơi mà theo Liên Hiệp Quốc thì có khoảng 115.000 người đang bị thất tán trong nước, tiếp theo sau các vụ bạo động sắc tộc hồi năm ngoái.
Một nhà ngoại giao cao cấp của Mỹ cho biết Washington đang ra sức vận động cho những biện pháp chế tài được quốc tế nghiêm khắc hơn đối với Bắc Triều Tiên sau khi nước này phóng thành công một quả tiễn tầm xa hồi tháng trước. Hôm nay, trợ lý Ngoại trưởng Kurt Campbell cho báo chí ở Seoul biết rằng ông dự kiến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ có những bước chính thức trong nay mai. Ông Campbell, giới chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ về châu Á, cũng cảnh báo Bắc Triều Tiên chớ thực hiện thêm những hành động khiêu khích, giữa lúc có những đồn đoán là Bình Nhưỡng đang chuẩn bị tiến hành một vụ thử nghiệm hạt nhân. Những hình ảnh chụp từ vệ tinh hồi gần đây cho thấy có sự gia tăng các hoạt động tại một địa điểm thử nghiệm hạt nhân ở Bắc Triều Tiên, làm nhiều người e rằng Bình Nhưỡng có thể nối tiếp vụ phóng quả tiễn hồi tháng 12 với vụ thử nghiệm hạt nhân như họ đã làm vào năm 2006 và 2009. Hội đồng Bảo an đã lên án vụ phóng quả tiễn của Bắc Triều Tiên. Họ nói rằng việc đó vi phạm các biện pháp chế tài hiện hành. Theo đó, Bắc Triều Tiên không được thực hiện những vụ thử nghiệm hạt nhân đạn đạo. Nhưng Hoa Kỳ và các nước đồng minh chưa thể đưa ra các biện pháp chế tài quốc tế, một phần là vì có sự phản đối của Trung Quốc, đồng minh chính của Bắc Triều Tiên. Chuyến đi Á Châu của ông Campbell lần này không bao gồm Trung Quốc và ông không đề cập tới sự dính líu của Bắc Kinh trong cuộc tiếp xúc với báo chí. Tuy nhiên, sau đó ông đã hội kiến với bà Park Geun-hye, người đắc cử Tổng thống Nam Triều Tiên, để bàn về nhiều vấn đề, kể cả vấn đề an ninh khu vực.
Trong khi đó, Australia cho biết là Bắc Triều Tiên dự trù mở lại đại sứ quán ở Canberra 5 năm sau khi Bình Nhưỡng đóng cửa sứ quán của họ ở đây vì lý do tài chính. Bộ trưởng Ngoại giao Bob Carr ngày hôm nay nói rằng ông hoan nghênh động thái của Bình Nhưỡng. Ngoại trưởng Carr nói với hãng thông tấn ABC của Australia rằng diễn tiến này sẽ tạo điều kiện cho Canberra nói lên mối quan tâm sâu sắc về điều được mô tả là thảm trạng vi phạm nhân quyền ở Bắc Triều Tiên.
Hai hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản đã ngưng bay toàn bộ máy bay Boeing 787 của họ sau khi một chiếc máy bay mới phải hạ cánh khẩn cấp trước khi khói bốc ra trong phòng lái. Một số hành khách bị thương nhẹ khi chuyến bay của hãng ANA đáp khẩn cấp xuống Takamatsu trên đảo Shikoku ở miền Tây Nhật Bản trong chuyến bay tới Tokyo ngày hôm nay. ANA, hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản, và Japan Airlines sau đó đã ngưng toàn bộ các máy bay 787 Dreamliner để kiểm tra an toàn. Hai hãng này sử dụng 24 chiếc phản lực thân rộng cho các chuyến bay quốc nội và quốc tế.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình về sinh hoạt cộng đồng ở Houston, Texas trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
National Edition.